Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh mừng chung trong một ngày, và bây giờ là quy định vào ngày mùng 1 tháng 11, toàn thể các thánh nam nữ trên trời, các vị thánh đã được giáo hội ghi vào sổ bộ các thánh, và cả những người, những vị tuy không được ghi vào sổ bộ các thánh, nhưng chúng ta tin họ là những người đã sống ngay lành thánh thiện, với ơn của Chúa đã cố gắng thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong cuộc đời, và sau khi qua khỏi đời này được Chúa thể hiện lòng thương xót tha thứ hết mọi tội lỗi cũng như mọi nợ nần, và bây giờ đang hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Tất cả những vị ở trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, và Hội Thánh mừng chung trong một ngày tất cả những vị thánh ấy. Họ là một đám đông không thể đếm được như lời sách Khải Huyền nói với chúng ta. Họ vừa là một đám đông không thể đếm được, họ vừa là một đám đông tròn đầy 144.000, tức là 12 nhân với 12 nhân với 1.000, 12 chi tộc của đạo cũ, 12 tông đồ của chiên mới, có nghĩa là toàn bộ các thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, và 1.000 lần lên, có nghĩa là nhiều, rất nhiều, và là một con số tròn đầy, tròn chỉnh, thể hiện một cộng đoàn đông đảo. Họ là ai? Họ đủ thuộc đủ mọi thành phần: giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Họ là những người nam, người nữ, những người già, người trẻ. Họ là những người sống đời sống tu trì, họ là những người sống đời sống gia đình. Họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội. Và họ là những vị thánh ẩn tu, những vị thánh đồng trinh, những vị thánh tử đạo, những người cha, người mẹ trong gia đình, vân vân. Hết tất cả những người ấy, họ với ơn của Chúa đã sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa trong cuộc đời, và giờ đây đang ngày đêm hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Họ có thể là những người thân yêu nhất trong gia đình của chúng ta, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, những người đã ra đi trước và nay nhờ lòng thương xót của Chúa đang hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Và vì thế cho nên ngày lễ hôm nay là một ngày lễ vui mừng rất đặc biệt, bởi vì mừng toàn thể các thánh nam nữ trên trời, và trong đó chúng ta tin, chúng ta hy vọng có những vị thánh thuộc gia đình của chúng ta. Họ là ai? Họ là thuộc đủ mọi thành phần. Và tại sao họ lại có mặt ở trong đám đông ấy? Câu trả lời: họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, và họ giặt áo trong máu con chiên. Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Điều ấy gợi ý cho chúng ta biết, để có thể được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời, nó phải làm kết quả của một quá trình phấn đấu, chiến đấu, cam go để sống ơn gọi làm con Chúa trong cuộc đời này. Bởi vì từ đau khổ lớn lao mà đến, bởi vì giặt trắng áo trong máu của con chiên. Chính trong điều này mà Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông huấn Gaudete et Exultate, hãy hân hoan và vui mừng. Đó chính là câu cuối cùng của trong bài tin mừng hôm nay. Anh em hãy hân hoan và vui mừng, vì phần thưởng anh em thật trọng đại ở trên trời. Anh em là những người vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, vu khống đủ mọi điều xấu xa. Thưa quý ông bà và anh chị em, để sống ơn gọi làm con Chúa, để trở thành môn đệ của Đức Giêsu, để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu qua mỗi ngày, hay để thực hiện ơn gọi nên thánh qua mỗi ngày, chắc chắn chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể nhởn nhơ, chúng ta không thể dửng dưng, chúng ta không thể khơi khơi chơi chơi mà có thể nên thánh. Chắc chắn nó đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu, phải chiến đấu, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, biết từ bỏ để sống các mối phúc thật mà Đức Giêsu đã sống và Ngài đã công bố. Các mối phúc thật chính là con đường nên thánh. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta trong tông huấn này rằng các mối phúc thật chính là chứng minh thư của người tín hữu. Cái lý lịch của chúng ta phải được viết, phải được dệt nên bởi con đường phúc thật. Các mối phúc thật chính là chứng minh thư của người Công giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô nói thế trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta mỗi người được mời gọi qua việc sống các mối phúc thật, thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong cuộc đời của mình và mỗi người theo cách thức của mình. Tôi xin phép được nhắc, đặc biệt lưu ý, Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người khi sống các mối phúc thật, khi thực thi các mối phúc thật để nên giống Chúa Giêsu thì theo cách thức riêng của mỗi người. Trong hoàn cảnh của tôi thì tôi thể hiện việc nên thánh như thế này, và trong hoàn cảnh của bạn thì bạn sẽ thực thi việc nên thánh theo cách thức của bạn, phù hợp với điều kiện, phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Nhưng tất cả chúng ta, mỗi người thì đều thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong cuộc đời của mình. Người cha thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong gia đình bằng một cách thức khác, và người mẹ thì thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong gia đình bằng một cách thức khác. Những đứa con lớn, con bé, con trai, con gái, bằng những cách thức của nó thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong gia đình. Người Công giáo có văn hóa, tôi xin lỗi, một người văn hóa, một người Công giáo tri thức chẳng hạn, có trình độ văn hóa thì thể hiện sự thánh thiện của Chúa trong môi trường công việc của mình theo cách thức của mình. Nhưng một người có trình độ văn hóa thấp hơn thì thể hiện sự thánh thiện của Chúa cũng trong hoàn cảnh của mình, ở trong địa vị của mình, trong cái điều kiện sống, điều kiện làm việc của mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi, tất cả chúng ta có bổn phận phải thể hiện sự thánh thiện của Chúa theo cách thức của mình, phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với tất cả những gì thuộc về mình. Như thế chắc chắn chúng ta không trở thành một khuôn đúc sự thánh thiện, nhưng mỗi người thể hiện tỏa ra một cách làm đó sự thánh thiện của Thiên Chúa, bởi vì sự thánh thiện của Thiên Chúa thì tuyệt đối, còn chúng ta thì thể hiện một cách nào đó, một nét nào đó sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và như thế chúng ta sống là chúng ta đang tôn vinh sự thánh thiện của Thiên Chúa và đang được dự sần phần vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, để rồi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thông phần trọn vẹn vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đó chính là thiên đàng mai sau. Amen.